Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 3 tháng 7 năm 2019. Trước tiên là các tin tức về nước Mỹ. Website Đại Kỷ Nguyên ngày 2 tháng 7 2019. Loan tin về cuộc bầu cử tổng thống và ứng cử của ông Donald Trump. Tỷ phú quyên góp tài sản để ủng hộ ông Trump tái đắc cử. Tỷ phú này là Bernie Marcus, nhà đồng sáng lập của Home Depot, hệ thống siêu thị lớn thứ hai ở Mỹ và lớn thứ ba trên hành tinh, cho biết ông ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2020. Mới đây, ông Bernie Marcus cho biết ông đã trao hơn 2 tỷ đô la cho hơn 300 tổ chức, và ông nói rằng ông dự định quyên góp phần lớn tài sản của mình trong khi ông vẫn còn sống, đồng thời khẳng định ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Ông sẽ tiếp tục tìm kiếm những lý do xứng đáng để quyên góp tài sản trong những năm tới. Hiện ông đã 90 tuổi, và ông nói thêm rằng 80-90% tài sản của ông sẽ được chuyển đến quỹ Marcus khi ông qua đời để tài trợ cho các tổ chức khác nghiên cứu, khám phá y tế, giúp đỡ trẻ em mắc chứng tự kỷ và hỗ trợ cựu chiến binh. Ông Marcus cũng là một nhà tài trợ hàng đầu cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 của Tổng thống Trump, và ông dự định sẽ hỗ trợ Tổng thống trong cuộc bầu cử lại năm 2020. Cũng Đại Kỷ Nguyên ngày 3 tháng 7, có đoàn tin rằng Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa quyên góp được 105 triệu đô trong quý 2 này. Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa đã quyên góp được 51 triệu đô la từ tháng 4 đến tháng 6. Và dĩ nhiên là Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Donald Trump. Và bản tin bình luận rằng Donald Trump lặng lẽ trở thành tổng thống thành công nhất Hoa Kỳ. Ông đã giành chiến thắng ngoạn mục trước ứng cử viên dân chủ Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Và ngày nay thì ông đang tỏ ra là thắng thế trong cuộc vận động bầu cử năm 2020. Về phía Đảng Dân Chủ thì có hơn 20 đảng viên ứng viên của Đảng Dân Chủ đang cạnh tranh để giành được đề cử của đảng và đối mặt với ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Và đây là tin của đài RFI Pháp ngày hôm nay. Bầu cử Mỹ 2020, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục 4 năm nữa và có thể đánh bại bất cứ ai. Đấy là hãng truyền thông của Pháp ở bên Âu Châu đấy nha. Và phần tin vắn thêm là cuộc thăm dò do Quinnipiac công bố cùng hôm thứ Ba, theo đó thì mức tín nhiệm của ứng cử viên Joe Biden với Đảng Dân Chủ đó đang là 22%, giảm điểm rất nhiều, trong khi đối thủ của ông ở bên Đảng Dân Chủ là ứng cử viên Harris đã tăng vọt từ 7% lên 22%, tức là ngang với ông rồi. Ứng viên Dân Chủ của Thượng nghị sĩ Massachusetts Elizabeth Warren giữ ổn định ở mức 14%, trong khi khả năng đắc cử của ông Trump như thế thì Đảng Dân Chủ tiếp tục quấy nhiễu ông. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, Ủy ban Hạ viện, tức là do Đảng Dân Chủ có đa số đó, kiện đòi hồ sơ thuế của Trump. Ủy ban Thuế vụ Hạ viện đệ đơn kiện Bộ Tài chánh Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ sau khi Bộ trưởng Tài chánh Steven Mnuchin từ chối yêu cầu hợp pháp cung cấp hồ sơ khai thuế và thách thức khai chát của Quốc hội buộc giao nộp những tài liệu này. Việc đệ đơn kiện là phát súng mở màn cho điều được nhiều người dự đoán sẽ là một cuộc chiến pháp lý kéo dài mà có thể kết thúc tại tòa án tối cao. Và nếu mà lên đến tòa án tối cao thì Đảng Dân Chủ sẽ thua thôi, vì tòa án tối cao bây giờ đa số là của Đảng Cộng Hòa. Ông Mnuchin từ chối ban bàn giao hồ sơ khoai thuế sau khi Chủ tịch Ủy ban Thế vụ Hạ viện là Richard Neal yêu cầu các tài liệu ngày và ngày 3 tháng 4 theo một luật liên bang quy định rằng Hạ viện phải cung cấp những hồ sơ như vậy theo yêu cầu. Phe Cộng hòa trong quốc hội lên án nỗ lực này, lên án cái việc của Đảng Dân Chủ đó là một hành động bới lông tìm vết của phe Dân Chủ mà có thể vũ khí hóa thông tin bảo mật của người đóng thuế. Về phía Tòa Bạch Ốc thì Nhà Trắng là không nói gì cả. Bây giờ đến tình hình bên Âu Châu, tức là trong cái xu thế thời đại toàn cầu hóa mọi vấn đề đó, thì Liên Âu đầu tiên là hợp tác với nhau về kinh tế, nhưng mà dần dần sẽ hợp tác với nhau theo cái lối liên bang, chứ không phải là chỉ có Liên Âu về kinh tế mà thôi. Bây giờ đó, bên đó là có bầu nghị viện đó. Và cái cuộc bầu này rất là sôi nổi, nhưng mà ngày hôm nay, hôm qua, đài RFI Pháp loan tin rằng tân nghị viện châu Âu họp phiên đầu tiên đã bầu được xong rồi, bây giờ họp đầu tiên. 751 nghị viên châu Âu mới trúng cử tại kỳ bầu cử nghị viện châu Âu ngày 26 tháng 4 họp phiên đầu tiên tại trụ sở ở Strasbourg, Pháp, trong bối cảnh 28 nước thành viên vẫn bất đồng gay gắt về các chức vụ chủ chốt của Liên Hiệp. Phiên họp đầu tiên diễn ra trong bối cảnh phức tạp. Các đảng phái bài châu Âu trỗi dậy, các đảng phái truyền thống thất thế, hai đảng lớn truyền thống của hai cánh tả hữu không đạt đa số tuyệt đối. Và hồ sơ Brexit là cái nước Anh ra khỏi đi đâu được, vẫn đang bế tắc. Hãng thông tấn AFP cho biết tại trụ sở Strasbourg vào lúc các nghị viên được mời đứng lên khi Khải Hoàn Ca, bài ca chính thức của Liên Hợp Châu Âu vang lên tại phiên ngày khai mạc. 29 nghị viên người Anh thuộc đảng của ông Nigel Farage ủng hộ Brexit đã quay lưng lại thể hiện thái độ chống đến đâu. Chống mà chưa ra được thì vẫn là có ở trong nghị viện. À, cũng là Liên Âu nữa. Thì đài RFI Pháp ngày hôm nay loan tin Liên Âu thống nhất được danh sách đề cử và các vị trí chủ chốt. Sau 3 ngày thương thuyết căng thẳng, có lúc tưởng như bế tắc, lãnh đạo các nước châu Âu rốt cuộc đã thống nhất được danh sách các ứng cử viên và những chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Liên Hiệp châu Âu, trong đó có hai chức vụ quyền lực nhất là Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu. Và đây là lần đầu tiên một phụ nữ sẽ đứng đầu Ủy ban châu Âu. Một trong những điều gây ấn tượng nhất là thế cân bằng Pháp-Đức với sự trở lại sau gần 52 năm của một người Đức ở vị trí đứng đầu Ủy ban Berlin, chỉ nắm chức vụ này đúng một lần kể từ khi Ủy ban châu Âu thành lập năm 1958. Chính trị gia Pháp Christine Lagarde rất được lòng người Đức khi bà chứng tỏ quan điểm nghiêm khắc về tài chính trong thời điểm Quỹ tiền tệ quốc tế hỗ trợ Liên Âu giải cứu Hy Lạp. Còn chính trị gia Đức Ursula von der Leyen, người rất thành thạo tiếng Pháp, có thể hậu thuẫn cho việc tái thúc đẩy chương trình xây dựng lực lượng phòng vệ chung châu Âu. Chính trị gia gắn bó với lập trường xây dựng liên bang châu Âu này cũng có thể thúc đẩy các bước tiến hướng đến một châu Âu xã hội, một châu Âu vì lợi ích của người lao động, chống phân biệt kỳ thị. Thủ tướng Bỉ Charles Michel được đề cử vào chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu và chính trị gia Tây Ban Nha Josep Borrell vào chức vụ lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu. Trong số các đề cử vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt của Liên Hiệp, không có chính trị gia nào từ Đông Âu, cũng không có người đứng đầu các đảng phái tranh cử vào nghị viện châu Âu cuối tháng 5 vừa qua. Theo một số nguồn tin của Reuters, Liên đảng Xã hội Dân chủ châu Âu, lực lượng chính trị thứ hai của Liên Hiệp sau Liên đảng cánh hữu PPE, đã chấp nhận các ứng viên vào chức Chủ tịch Ủy ban và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương do Pháp, Đức đề xuất. sau khi được bảo đảm là sẽ cử người, cử được người vào một số vị trí quan trọng khác như Chủ tịch Nghị viện châu Âu và lãnh đạo ngoại giao châu Âu. Và tin về nước Đức. Bản tin ngày hôm nay của Đảng Tiến Hóa Hoa Kỳ là nhà chức trách Đức phạt Facebook vì vi phạm luật minh bạch. Nhà chức trách Đức phạt Facebook 2 triệu euro, tức là 2 triệu 3 đô la, vì báo cáo không đầy đủ những khiếu nại về nội dung bất hợp pháp trên nền tảng mạng xã hội của họ, vi phạm luật về minh bạch Internet của Đức. Bây giờ nó có cái luật đó. Bộ trưởng Tư pháp Đức mới được bổ nhiệm Christine Lambert nói với các phóng viên ở Frankfurt rằng mức phạt là một tín hiệu rõ ràng mà chúng tôi kỳ vọng, một cam kết rõ ràng đối với các yêu cầu pháp lý. Thì cái luật minh bạch là gì mà Facebook vi phạm? Theo luật minh bạch trên mạng của Đức, các nền tảng mạng xã hội phải báo cáo số lượng những khiếu nại về nội dung bất hợp pháp mà họ nhận được. Tức là trên mạng mà có những nội dung bất hợp pháp người ta khiếu nại về Facebook, thì Facebook phải báo cáo với nhà cầm quyền Đức, mà Facebook không báo cáo cho nên bị phạt. Và với cái tin này thì Facebook không hồi đáp ngay lập tức các yêu cầu bình luận về phản biện này, và dĩ nhiên họ có thể kháng án. Bây giờ đến anh Nga, anh bị Mỹ tố cáo anh là vi phạm cái luật loại bỏ tên là tầm trung và tầm ngắn, viết tắt là INF, đọc ở tiếng Mỹ là INF. Thì anh Nga chối, và Mỹ tiếp tục tố cáo anh là anh vi phạm rồi. Bây giờ anh bèn tuyên bố là ông ra chơi thì không chơi nữa thì tôi cũng không chơi. Tức là anh ra cái này để anh biết thì anh đã bị vi phạm rồi, thì coi như là anh không cần tôn trọng nữa. Thế anh Mỹ tố cáo anh chối anh cái lỗi cộng sản này có cãi hết được. Anh chối bằng cái anh đâu có vi phạm đâu mà anh rút lui, mà bây giờ anh rút lui thì tôi cũng rút lui luôn. Tức là anh rút lui là để anh hợp thức hóa cái việc anh vi phạm thì vậy. Đây là anh Nga. Đây là bản thông tin ngày 3 tháng 7 của Đài Tiếng Nói nước Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã ký đạo luật liên bang về việc đình chỉ hiệp ước loại bỏ tên là tầm trung và tầm ngắn. Tài liệu tương ứng công bố trong cổng thông tin pháp lý chính thức trên Internet. Và bản tin đấy của anh chỉ Putin tiếng nói nước Nga cũng nhắc lại là vào tháng 10 2018 Tổng thống Trump tuyên bố rằng Washington ra khỏi hiệp ước INF, và anh cũng nhắc lại rằng Nga đã nói là không có vi phạm mà anh cứ đi ra khỏi thì là Nga vi phạm luôn. Và Moscow nói rằng Moscow coi cáo buộc này là không có cơ sở, nhấn mạnh rằng tên lửa chưa được phát triển hoặc thử nghiệm cho việc cho phạm vi vượt quá giới hạn đấy. Nhưng bây giờ anh Mỹ cứ ra khỏi thì anh Nga anh bèn ra khỏi luôn. Anh cộng sản nó hay thế đó. Nhưng mà Âu Châu vẫn coi anh Nga là một cái nơi đáng lo ngại. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 2 tháng 7. Căng thẳng với Nga gia tăng, Thụy Điển triển khai lá chắn tên lửa mới. Đó. Bộ Tổng tham mưu quân đội Thụy Điển hôm 1 tháng 7 2019 thông báo đã cho triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa mới trên đảo Gotland, một hòn đảo chiến lược trên biển Baltic nằm cách Nga vài trăm km. Kabam Sesram là hệ thống phòng thủ tên lửa do hãng Saab của Thụy Điển chế tạo cuối những năm 1990, đầu những năm 2000. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Thụy Điển và Nga đang gia tăng. Sau khi Moscow sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014, Thụy Điển đã quyết định từ bỏ chủ nghĩa hòa bình và củng cố sức mạnh của quân đội, tái lập một phần chế độ quân dịch, tổ chức thao diệt quân sự, tăng ngân sách quốc phòng. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Thụy Điển đang tăng cường khả năng quân sự. trong bối cảnh chính phủ than phiền ngày càng nhiều về các vụ Nga xâm nhập không phận và hai phận Thụy Điển. Năm 2021 sẽ đánh dấu khởi đầu một giai đoạn mới, đó là năm Washington sẽ giao cho Thụy Điển hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot mà Thụy Điển đã chi rất nhiều tiền để mua. Bây giờ đến Trung Đông, anh nghĩ rằng tài chính đã Hoa Kỳ ngày 2 tháng 7 biết rằng nhiều nghi can làm gián điệp cho Mỹ đối mặt với án tử hình. Thế là anh nghĩ rằng bây giờ anh đánh nhau với Mỹ theo kiểu chiến tranh lạnh, giống như là anh Tàu mấy tháng trước anh bắt gián điệp Mỹ. Rồi anh bây giờ anh nói là đối mặt với án tử hình nghe dọa. Các công tố viên Iran yêu cầu tòa tuyên án tử hình đối với một số nghi can bị bắt hồi năm ngoái về tội danh làm gián điệp cho Hoa Kỳ trong quân đội và các cơ quan của Iran. Tháng 8 năm 2018, Iran loan báo đã bắt giữ hàng chục gián điệp trong các cơ quan nhà nước. Nhiều người trong đó mang hai quốc tịch, cả quốc tịch Iran lẫn quốc tịch Mỹ đó. Hồi tháng 6 vừa qua, Iran cho biết đã xử tử một nhân viên cựu nhân viên hợp đồng tại cơ quan hàng không vũ trụ thuộc Bộ Quốc phòng Iran về tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ. Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Iran, Esmaili, nói rằng một số nghi phạm không xác định chính xác là bao nhiêu người bị bắt gần một năm trước có thể bị tòa án quân sự tuyên án tử hình. Iran ngày 1 tháng 7 tuyên bố đã tích trữ được một lượng uranium cao hơn mức cho phép theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, một động thái bị Tổng thống Donald Trump lên án. Ông Trump nói, Iran đang đùa với lửa giữa lúc đang có nhiều lo ngại về cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Nâng số lượng uranium tích trữ cao hơn mức ấn định đánh dấu thay đổi lớn đầu tiên của Tehran, xa lánh các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã ký với các cường quốc kể từ khi Hoa Kỳ rút ra khỏi thỏa thuận cách đây hơn một năm. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định rằng Tehran không vi phạm hiệp định mà chỉ thực thi quyền của mình được phản ứng lại sau khi Hoa Kỳ rút ra. Anh Iran cũng lại đáp trả qua lại giống như anh Tàu. Tin của đài BBC ngày 2 tháng 7 19 cũng đăng lại cái tin là ông Trump muốn cho rằng Iran đang đùa với lửa. Iran tuyên bố hôm 1 tháng 7 rằng họ tích trữ được lượng uranium tinh luyện cao hơn mức cho phép theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, khiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo Iran đang đùa với lửa. Thông báo của Iran Tehran đánh dấu một bước tiến lớn đầu tiên vượt qua các điều khoản của hiệp định mà Hoa Kỳ đã rút ra khỏi hơn một năm trước. Khi được hỏi có thông điệp nào cho Iran, ông Trump nói, không có thông điệp nào với Iran, họ biết là họ đang làm gì, tôi nghĩ rằng họ đang chơi với lửa, vì vậy không có thông điệp nào cho Iran cả. Trước đó, Nhà Trắng cho biết sẽ gia tăng áp lực tối đa lên Iran cho đến khi nhà lãnh đạo nước này thay đổi đường hướng. Thì ở Mỹ, ông đối phó với Iran giống như là năm ngoái năm kia ông đối phó với Bắc Triều Tiên. Bây giờ đến Á Châu, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua, Campuchia bắn ngư dân Việt đánh bắt bất hợp pháp. Anh Việt Cộng bây giờ anh Campuchia là nó theo tàu tối đa đó. Khmer Times dẫn lời đại tá Kim Salut, cảnh sát trưởng chống tội phạm kinh tế của tỉnh Preven, cho biết trong lúc đi tuần tra trong đợt trấn áp tội phạm đánh bắt cá bất hợp pháp vào tối 28 tháng 6, cảnh sát tỉnh đã phát hiện nhóm người Việt trên 3 chiếc tàu đang đánh bắt cá trong khu vực cấm dọc theo sông Mekong, chứ ngoài ngoài biển nhé, sông Mekong. Theo Phnom Penh Post, cảnh sát Campuchia đã bắn tổng cộng 27 phát đạn và một trong 6 ngư dân bị trúng đạn vào chân. Đại tá Kim Salut xác nhận người bị thương là Nguyễn Văn Óc, 34 tuổi, nhưng không nêu tên 5 người Việt còn lại. Báo Phnom Penh Post cho hay ngư dân bị thương là người Việt cư ngụ tại làng Kampong Samlon, đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. 5 ngư dân Việt còn lại, trong đó có một trẻ vị thành niên đang bị thẩm vấn về hoạt động đánh cá bất hợp pháp. Cư ngụ
Cao Miên mà đi đánh cá ở đất Cao Miên, Phú Mất bị bắt. Bây giờ đến nước Úc chống khủng bố. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 2 tháng 7, cảnh sát chống khủng bố của nước Úc chặn đứng âm mưu tấn công Sydney. Họ bắt giữ 3 người đàn ông trong các cuộc đột kích tại nhiều nơi trong thành phố Sydney hôm thứ Ba 2 tháng 7, phá vỡ một âm mưu do phiến quân nhà nước Hồi giáo xúi dục nhằm tiến hành các cuộc tấn công vào một loạt tòa nhà và đại sứ quán. Nhà chức trách Úc cho biết họ đã phá vỡ được 16 âm mưu lớn kể từ năm 2014. Trong số những người bị bắt, 2 người 20 tuổi và 23 tuổi bị cáo buộc là thành viên của nhà nước Hồi giáo, một tội hình sự theo luật Úc. Nghi can nhỏ tuổi hơn bị cáo buộc là kẻ lập kế hoạch cho cuộc tấn công tại Sydney. Cảnh sát cho biết kế hoạch tấn công chỉ ở giai đoạn sơ khởi. Cảnh sát tiến hành bắt giữ 2 người kể trên vì đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội. Một người đàn ông thứ 3, 30 tuổi, bị buộc tội gian lận phúc lợi. Không phải là khủng bố mà tội gian lận phúc lợi. Ông Mark Cathy cho biết nghi can 20 tuổi bị cáo buộc về tội lập âm mưu đã bị chính quyền Úc theo dõi từ giữa năm 2018 khi anh ta gây chú ý vì một chuyến đi sang Lebanon. Giờ đây, nghi can này phải đối mặt với án tù chung thân, những người khác phải đối mặt với án tù tối đa là 20 năm, tức là người ta theo dõi từ lâu chứ không phải là nó đang lập những cái âm mưu khủng bố thì đã bị bắt. Bây giờ đến Indonesia cũng. Indonesia là nước có người Hồi giáo, mấy trăm triệu người là Hồi giáo nhất thế giới mà không có chủ trương là khủng bố quá khích, mà bây giờ lại bắt Hồi giáo khủng bố nữa. Đây là bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 2 tháng 7 2019. Cảnh sát Indonesia bắt chùm mạng lưới có quan hệ với Al Qaeda. Nhà chức trách Indonesia hôm thứ 2 tháng 7 rằng cảnh sát vừa bắt giữ người đứng đầu mạng lưới Jemaah Islamiyah, viết tắt là JIE, nhóm chủ chiến có liên kết với Al Qaeda, vì nghi ngờ hắn ta đang tuyển mộ thành viên và đưa họ đến Syria để huấn luyện với các nhóm cực đoan. Cảnh sát chống khủng bố còn bắt giữ ít nhất 4 nghi phạm khác có liên quan đến Vijayanto, Vijayanto, người mà các chuyên gia nói là một đệ tử của Abu Bakar Bashir, kẻ chủ mưu đánh bom Bali năm 2012 đã giết chết hơn 200 người. Cảnh sát cho biết Vijayanto sở hữu các đồn điền sản xuất dầu cọ trên các đảo Sumatra và Borneo, nhà giàu đó nhé, và hắn đã dùng tiền từ các nơi này để trả cho một số thành viên GI lên tới 15 triệu rupiah, tức là 1.061 đô la mỗi tháng, hay ghê không? Tiền đó cũng được sử dụng để tuyển mộ và đưa người đến Syria. Lực lượng an ninh Indonesia được coi là thành công trong nỗ lực phá vỡ các mạng lưới chủ chiến sau khi các nhân vật chủ chốt như Bashir bị bắt và bỏ tù. Bây giờ tôi nghĩ giải đáp được cái thắc mắc là tiền ở đâu mới nó tổ chức, cái hóa ra là cái đám Hồi giáo lưu vong ở trên khắp thế giới là nó trở những cái đám nó trở thành nhà giàu để bây giờ dùng cái tiền đấy để tài trợ toàn khủng bố. Bây giờ đến Hồng Kông, tuần trước là sôi nổi, bây giờ tiếp theo đài NFP Pháp 2 tháng 7 2019, Hồng Kông, lãnh đạo đặc khu lên án biểu tình bạo lực. Cuộc tuần hành của hơn nửa triệu người tại Hồng Kông đòi dân chủ ngày hôm qua 1 tháng 7 2019, nhân kỷ niệm 22 năm ngày vùng đất thuộc địa của Anh được trả về Trung Quốc, đã kết thúc bằng cảnh tượng bạo lực. Sau khi xô xát với cảnh sát, vài trăm người biểu tình trẻ đã tràn vào đập phá tòa nhà nghị viện trong nhiều tiếng đồng hồ. Lãnh đạo đặc khu tổ chức họp báo lên án hành động cực kỳ bạo lực bất hợp pháp của người biểu tình. Đối lập tại Hồng Kông lo ngại đây sẽ là cái cớ để chính quyền trấn áp mạnh tay phong trào đấu tranh đòi dân chủ. Phe ủng hộ dân chủ tố cáo đây là một cái bẫy răng ra đối với người biểu tình trẻ. Chủ tịch Đảng Lao động, ông Lee Chuck-yan, một trong những trụ cột của đối lập ở Hồng Kông, nói rõ ràng đây là một cái bẫy. hãy xem cách mà cảnh sát xử lý vụ việc. Thực ra cảnh sát đã để cho các thanh niên đó tràn vào tòa nhà. Không có ở đâu trên thế giới người ta lại để cho làm như vậy. Đến mà nó không ngăn cản, nó để cho vào để nó lên án bạo lực ra. Nhưng màn bạo lực mới này cũng như hôm 12 tháng 6 vừa qua, cuối cùng khiến chính quyền ra tay. Điều duy nhất mà đông đảo người biểu tình ôn hòa từ nhiều tuần qua lấy làm tiếc đó là giờ đây chính quyền có lý do phản ứng để ngăn chặn bạo lực. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua biểu tình ở Hồng Kông là thách thức trắng trợn đối với quyền cai trị của Trung Quốc. Hồng Kông, cựu thuộc địa của Anh, đã được trao trả cho Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7 1997 theo công thức một quốc gia hai chế độ, cho phép cư dân thành phố Hồng Kông được hưởng các quyền tự do bao gồm cả tự do biểu tình và tư pháp độc lập, điều mà Trung Quốc đại lục không được hưởng. Thứ hai ngày 1 tháng 7 này là kỷ niệm 22 năm Hồng Kông được trao lại cho Trung Quốc cai trị. Và vì là biểu tình. Và sau khi biểu tình thì cảnh sát đã thông đường gần trung tâm tài chính giúp cho hoạt động kinh doanh trở lại bình thường. Tuy nhiên, các văn phòng chính quyền đều bị đóng cửa, đó là nơi mà những người biểu tình đã đập phá máy tính và phun sơn lên tường dòng chữ chống dẫn độ và các khẩu hiệu khác để phản đối cảnh sát và chính quyền. Cuộc họp Hội đồng Hành pháp Trung Hồng Kông dự kiến sẽ được tổ chức tại tòa nhà chính phủ, các quan chức cho biết, trong khi đó cơ quan lập pháp sẽ đóng cửa trong 2 tuần tới. Hàng triệu người đã xuống đường trong vài tuần qua để phản đối dự luật dẫn độ hiện đang bị đình chỉ, có nội dung cho phép người dân bị giao cho Trung Quốc đại lục để bị xét xử trước tòa án do Đảng Cộng sản kiểm soát. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: hậu quả nghiêm trọng cho ngày kép nếu Trung Quốc nuốt lời hứa bảo vệ các quyền tự do ở Hồng Kông. Đây là nước Anh. Nước Anh cảnh báo Trung Quốc hôm 2 tháng 7 về những hậu quả nghiêm trọng nếu Bắc Kinh nuốt lời hứa về sẽ bảo vệ các quyền tự do Hồng Kông sau khi cảnh sát xịt hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình. Ông Jeremy Hunt, một trong những ứng viên có thể thay thế bà Theresa May trong chức vụ thủ tướng của nước Anh, cảnh báo rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu Trung Quốc không tôn trọng thỏa thuận có tính cách ràng buộc pháp lý trước quốc tế. Nhưng mà hôm thứ Hai, mùng 1 tháng 7, thì Trung Quốc nhắc nhở rằng Vương quốc Anh không còn bất cứ trách nhiệm nào đối với Hồng Kông và hãy ngưng ngay cái việc khoa tay múa mép về đặc khu này. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc là can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông, mặc dù những người biểu tình nói dự luật dẫn độ là một bước nữa của Hoa Lục không ngừng tiến tới chỗ nắm trọn quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này. Các cuộc biểu tình đã gây ra một cuộc khủng hoảng mới đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vốn đang phải đối phó với cuộc xung đột thương mại với Washington, một nền kinh tế đang chững lại và tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Bây giờ đến vấn đề Bắc Triều Tiên. Sau cuộc họp G20 tuần trước, ông Donald Trump, ông ghé thăm Nam Hàn, nhưng mà nhân dịp đó, ông lại nhắn cho anh Kim Jong-un xuống gặp ông ở khu phi quân sự. Và cái cuộc gặp gỡ giữa ông Trump với Kim Jong-un làm cho đảng dân chủ đối lập của Mỹ ở bên Mỹ này lồng lộn lên. Và nhân dịp đó tôi đem cái thông tin này vào của bài của Trần Hùng viết trên báo Hai Cái Chúc ngày 2 tháng 7 với cái tựa đề là phe dân chủ lồng lộn sau kỳ tích DMZ, tức là cái ông Trump cũng gặp ổn đấy, DMZ cái là phu quân sự đấy, vì cái tội Kim Jong-un dám ra mặt giúp ông Trump đè bẹp họ dễ để Bắc Hàn thoát tay Tàu Cộng. Trước màn trình diễu siêu thực tại khu phiên chợ đêm DMZ của hai diễn viên chính Donald Trump, Kim Jong-un vừa rồi, Tập Cận Bình thì giấu hận vào trong, còn phe dân chủ Mỹ thì bong ra ngoài vì cục tức bị kích thích dữ rồi. Là vì Kim Jong-un là người đã mắng ông Joe Biden là kẻ ra ứng cử tổng thống của đảng dân chủ đó. Việc Kim Jong-un ngứa miệng mắng Joe Biden là kẻ ngốc, có chỉ số IQ thấp
và ngày 22 tháng 5 năm 2009 đã làm cho các cục tức của phe Dân Chủ và Tập Cận Bình bị bơm căng vì cựu Phó Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Obama là bạn thân của Tập Cận Bình. Nhưng Kim Jong-un đã mắng Joe Biden thì có khác gì đã phun nước miếng vô mặt phe Dân Chủ và luôn cả cá nhân ông Tập Cận Bình. Bị cậu bé Hòa Thiện phun nước miếng vô mặt đâu có tức bằng việc cậu bé Hòa Thiện ra mặt đứng về phía ông Trump, nghe lời ông Trump đến khu phi quân sự để gặp, chỉ bởi những dòng tweet nói chơi tiện thể. Chết vì đáo kiếm không khó chịu bằng ôm cục tức vào lòng. Vì vậy, không ngạc nhiên khi phe Dân Chủ lại xả cục tức ra ngoài để cho cử tri Mỹ không còn nghi ngờ gì nữa về bản chất phá hoại nước Mỹ, quấy rối tổng thống của lũ Dân Chủ ưa nặng kìa. Tóm lại, Donald Trump giương một ná để cùng Jim Rong Rủi bắn hạ tá, hạ cả hát bắn hạ tá lạ con chim tật nguyền, quả là một đại cao thủ. Đấy, nhân nói về Triều Tiên thì tôi đem cái bài bình luận của Trần Hùng vào đây. Đây là thông tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 3 tháng 7 về việc Hàn Quốc sa thải tư lệnh quân đội sau vụ thuyền đào tàu của Triều Tiên, tức là có một cái thuyền của bên Bắc Triều Tiên họ đào tàu sang Nam Triều Tiên mà quân đội Triều Tiên canh chừng biển mà không phát hiện ra. Người ta vào đến đất liền rồi, người ta mượn điện thoại, người ta báo cáo mới biết. Thì Hàn Quốc tỏ thái độ bằng cách là sa thải tư lệnh quân đội. Hàn Quốc hôm 3 tháng 7 cho biết đã sa thải một tư lệnh quân đội, đồng thời khiển trách nhiều sĩ quan cao cấp khác vì đã không phát hiện được một tàu đánh cá Triều Tiên do những người đào tị điều khiển trong vùng biển Hàn Quốc trong hơn 2 ngày và tháng trước. Chiếc thuyền gỗ nhỏ đã lênh đênh trong hơn 2 ngày ở vùng biển phía Nam, đường giới hạn phía Bắc, phân định ranh giới biển do hai miền Triều Tiên kiểm soát trước khi cập cảng Samcheok. 4 ngư dân đã chờ đợi, hy vọng sẽ gặp an ninh Hàn Quốc, nhưng an ninh không có tới. Ông Choi cho biết người đàn ông đã tiếp cận một cư dân Hàn Quốc và hỏi xin điện sử dụng điện thoại để mà cảnh báo với cảnh sát. Theo các quan chức, 2 trong số các ngư dân cho biết họ muốn ở lại Hàn Quốc và 2 người kia yêu cầu được trở lại Triều Tiên. Ít nhất 546 người Bắc Triều Tiên đã đào thoát sang Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay, tăng từ 487 người cùng kỳ năm ngoái. Bộ Thống nhất Hàn Quốc được hãng tin Yonhap trích dẫn cho biết hôm 2 tháng 7, hầu hết những người đào tẩu từ Bắc Triều Tiên đều đi qua Trung Quốc và Đông Nam Á thay vì tìm cách vượt qua biên giới được canh gác nghiêm ngặt giữa Bắc và Nam Triều Tiên. Triều Tiên bây giờ đến đánh tàu. Sau khi mà chiến tranh thương mại giữa Mỹ và tàu ở G20 được rất là tạm ngưng, thì thế giới bình luận người thì khen người thì chê vân vân. Nhưng mà ông Donald Trump, ông vẫn giữ vững lập trường. Và ông nói rằng để cho người ta hoãn, để người ta thi hành những cái điều mà người ta hứa với Mỹ. Và hôm nay ông xác nhận thêm mà bản Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua đã đăng lại là ông Trump cho biết thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung phải thiên về có lợi cho Mỹ. Đó, tôi đã nói rồi, anh Việt Cộng, anh Trung Cộng, đôi bên cùng có lợi. Vấn đề là ai có lợi nhiều hơn? Anh chuyên môn, anh lợi, đôi bên cùng có lợi nhưng anh lợi hơn. Bây giờ Mỹ xác nhận là phải thiên về có lợi cho Mỹ. Trong cuộc gặp hôm 29 tháng 6 ở thượng đỉnh G20 tại Nhật, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí khởi động lại các cuộc đàm phán mậu dịch sau khi vòng thương thuyết sau cùng đổ vỡ hồi tháng 5 năm nay. Tổng thống Trump nói với báo giới hôm 1 tháng 7 rằng các thương thuyết gia của đôi bên trao đổi với nhau chủ yếu qua điện thoại nhưng cũng có gặp mặt. Ông Trump cho biết, tôi nghĩ chúng ta có cơ hội tốt để đạt thỏa thuận. Tổng thống Mỹ kỳ vọng lập trường thương thuyết của Trung Quốc tiến gần hơn với quan điểm của Mỹ. Quan điểm của Mỹ là cái gì? Ông Trump nói Trung Quốc đã được nhiều thuận lợi lớn trong thương mại với Mỹ suốt nhiều năm qua. Cho nên, dĩ nhiên chúng ta sẽ không nhắm tới một thỏa thuận 50-50, tức là giữa bên có lợi. Phải là một thỏa thuận phần nào thiên về có lợi cho chúng ta. Đức Lương Tâm làm nghệ thuật điều đình cũng là phải là một thỏa thuận phần nào thiên về có lợi cho chúng ta. Và bên cạnh đó ông lại còn tuyên bố nhiều điều khác nữa. Bản tin ngày 2/7/19 của website VN Economy là của Việt Cộng ở trong nước nè. Tôi đem cái bài này vào là bởi vì là cái nguồn của bản tin này là VN Economy, chứng tỏ rằng anh Việt Cộng bây giờ anh đang loay hoay giữa Mỹ và Tàu, và anh đăng cái tin này để chứng tỏ là anh đang gần Mỹ xa Tàu. Bản tin có thể đề là ông Trump tuyên bố Mỹ thắng trong ngoặc kép chiến tranh thương mại. Tổng thống Donald Trump 30 tháng 6 tuyên bố Mỹ đang thắng trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Tuyên bố này được ông Trump đưa ra chỉ một ngày sau khi đạt thỏa thuận hòa hoãn với Chủ tịch Tập cận Bình. Nhà Trắng hiện chưa công bố chi tiết thỏa thuận mà ông Trump đạt được với ông Tập trong cuộc gặp vào ngày thứ Bảy giữa hai nhà lãnh đạo, nên chưa rõ thỏa thuận sẽ được triển khai như thế nào. Việc ông Trump nới lỏng hạn chế đối với Huawei đã vấp phải sự chỉ trích của một số thành viên Quốc hội Mỹ, những người đồng ý với đánh giá của chính quyền rằng Huawei là một nguy cơ an ninh quốc gia và không muốn dùng Huawei như một công cụ mặc cả trên đoàn bàn đàm phán. Trong cuộc họp báo ở Hàn Quốc ngày Chủ nhật, khi được hỏi về chủ đề chiến tranh thương mại, ông Trump tiếp tục đưa ra quan điểm rằng Trung Quốc phải gánh thuế quan mà Washington áp lên hàng hóa nước này. Chúng tôi đang thu thuế 25% đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, và Trung Quốc phải trả, vì như các bạn thấy, lạm phát của chúng tôi không hề tăng. Quan điểm này cũng trái ngược với những gì mà giới chuyên gia kinh tế đánh giá. Phần đông chuyên gia tin rằng thuế quan mà Trump áp lên hàng hóa Trung Quốc là do doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ phải trả thông qua việc phải mua hàng với giá cao hơn. Ngoài ra, ông Trump cũng cho rằng Trung Quốc đã phá giá đồng tiền để bù đắp ảnh hưởng của thuế quan. Từ khi xảy ra chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, nhân dân tệ đã giảm giá đáng kể. Giới chức Trung Quốc nói rằng đây là kết quả của biến động thị trường. Đến nay, chính quyền của ông Trump chưa dán nhãn quốc gia thao túng tỷ giá lên Trung Quốc. Bây giờ, ông Mỹ chịu hòa hoãn chiến tranh thương mại thì các đồng minh của Mỹ lại lên tiếng cùng với Mỹ ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ và Đức gay gắt chỉ trích Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an về vấn đề Tân Cương. Bây giờ là không phải là chiến tranh thương mại nữa, là địa chính trị. Hoa Kỳ và Đức đã gây gắt chỉ trích Trung Quốc trong buổi họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba 2/7 vì đã giam giữ hơn 1 triệu người Uyghur và người Hồi giáo khác. Hai nước này tố cáo Bắc Kinh là tước các quyền của những người này. Quyền đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Jonathan Cohen tố cáo Trung Quốc là đàn áp và ngược đãi người Uyghur. Đáp lại, đại sứ Trung Quốc Mã Triệu Húc nói rằng các nhà ngoại giao Mỹ và Đức không có quyền nêu vấn đề Tân Cương lên tại Hội đồng Bảo an bởi vì đây là vấn đề nội bộ của nước. Bây giờ thế giới toàn cầu hóa này là không có nước nào được phép là quyền của nội bộ của tôi là anh không được nghe vào. Anh quyền của nội bộ nước anh mà anh giết người, anh hành hạ dân của anh thì quốc tế sẽ càng đẹp ở đó mà vấn đề nội bộ. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói buổi họp diễn ra sau những cánh cửa đóng kín, và ông không hiểu làm sao mà nội dung cuộc họp đã bị tiết lộ với giới truyền thông. Ông này nói thêm rằng buổi họp bàn về Trung Á, thêm ở Đức và Hoa Kỳ bàn về Trung Á mà lại quay sang Tàu đó, thêm ở Đức và Trung Quỳ và Hoa Kỳ đã tung ra những lời chỉ trích vô cớ về các chính sách của Trung Quốc về Tân Cương. Ông Cảnh Sảng nói thêm rằng đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ những lời chỉ trích của hai người này. Bây giờ đến tố cáo những cái bành trướng của anh Tàu, nhất là ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: Trung Quốc thử phi đạn ở Biển Đông, Mỹ lên án.
Lầu Năm Góc hôm thứ Ba nói rằng việc Trung Quốc phóng phi đạn hồi gần đây ở Biển Đông là đáng lo ngại và trái với cam kết của Trung Quốc là sẽ không quân sự hóa thủy lộ đang có tranh chấp này. Hãng tin Reuters cho biết một quan chức Mỹ phát biểu với điều kiện ẩn danh nói rằng Trung Quốc đã thử nghiệm nhiều phi đạn đạn đạo chống hạm vào cuối tuần qua. Biển Đông là một trong những vụ ngày càng nhiều điểm nóng trong mối quan hệ Mỹ-Trung, bao gồm một cuộc chiến thương mại, các chế tài của Mỹ và Đài Loan, tin tức về vụ thử phi đạn của Trung Quốc được NBC News đưa tin đầu tiên. Bây giờ, tin minh bạch hơn cũng về cái vụ này. Đài RFI Pháp ngày 3 tháng 7 2019, tên lửa đạn đạo chống hạm ở Biển Đông bước là có phải là bước ngoặt của Trung Quốc, đánh dấu hỏi. Trung Quốc vừa cho tiến hành một loạt vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo chống hạm ở Biển Đông. Phía Mỹ vào hôm qua đã khẳng định điều này trong lúc Bắc Kinh hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Thực hư ra sao chưa rõ, nhưng theo các nhà quan sát, nếu đúng là Trung Quốc đã cho thử loại vũ khí này ở Biển Đông thì điều đó đánh dấu một bước mới trong kế hoạch quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh. Yếu tố mới trong cuộc thử nghiệm lần này là mục tiêu nhắm bắn. Đó, xem là nó thử mà nó bắn bao lâu, mục tiêu nhắm bắn. Cho đến nay, loại tên lửa DF-21D chỉ mới được thử nghiệm trên các mục tiêu cố định trên bộ, điều mà Bắc Kinh đã tiến hành trên vùng sa mạc Gobi ở Nội Mông. Còn chưa thấy Bắc Kinh bắn thử loại tên lửa này vào các mục tiêu di động trên mặt nước. Việc Trung Quốc tập sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm tại Biển Đông được cho là sẽ đánh dấu một bước mới trong kế hoạch quân sự hóa của Trung Quốc. Theo quan chức Mỹ được NBC trích dẫn, thông tin về vụ thử nghiệm còn chưa rõ ràng. Chưa thể xác định những tên lửa chống hạm đang được Trung Quốc thử nghiệm có phải là loại vũ khí thể hiện năng lực quân sự mới của quân đội Trung Quốc hay không. Cho dù vậy, đó là một sự kiện đáng quan ngại. Và để phê bình về cái diễu võ dương oai của anh Tàu, thì đây tôi lại tham khảo, tôi theo đem vào tổng hợp một cái tin tức trong nước Việt Nam, là báo mạng Tin Tức Việt Nam ngày 2 tháng 7 2019 đã phê bình về cái việc anh Tàu anh bành trướng quá mức thì anh sẽ phải trả giá. Và bản tin của Đài Tin Tức Việt Nam đăng cái tựa đề mà có dấu hỏi rằng hùng hục xây cất và quân sự hóa Biển Đông, Trung Quốc đang trả giá đau đớn như thế nào. Trung Quốc đau đầu vì khí tài, cơ sở vật chất bị bào mòn ghê gớm, tức là anh xây những cái đảo nhân tạo bằng khí tài, cơ sở vật bị bào mòn. Không chỉ có vũ khí gặp rủi ro, các radar và hệ thống phóng tên lửa, tường cảng, tức là anh xây cái đảo phải có cái cảng, mà cái cảng nào phải có cái tường cảng, hạ tầng và đường băng sân bay, đường ống, thậm chí cả phần nền nhà mà Trung Quốc sử dụng để xây dựng trái phép các đảo nhân tạo trên đó đều đứng trước nguy cơ bị hủy hoại nhanh chóng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên Biển Đông. Quân đội giải phóng nhân dân của Trung Quốc đã lập kế hoạch phủ lớp bảo vệ graphene cho các khí tài và cơ sở hạ tầng. Graphene là vật liệu được các nhà nghiên cứu Đại học Manchester Anh phát triển từ năm 2004 với độ dày chỉ bằng một nguyên tử nhưng lại cứng hơn thép đến 100 lần. Anh tưởng là anh có cái này là ngon, nhưng mà nghiên cứu sâu thì thấy rằng mặc dù vật liệu phủ chưa được phê duyệt để ứng dụng vào quân sự, nhà nghiên cứu khẳng định nó đã được áp dụng cho các lĩnh vực tư nhân và hết sức hữu hiệu trong ngành công nghiệp hóa chất khi được dùng để bảo vệ các đường ống khỏi bị ăn mòn bởi axit, áp suất hay sinh ra cào. Nhưng mà anh Tàu anh dùng thì cái giá phải trả khi Trung Quốc bành trướng vô tội vạ. Là một giáo sư Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc ở tỉnh Hồ Nam là ông Hu Qiao chỉ ra rằng các công trình xây dựng đảo nhân tạo phi pháp mà Trung Quốc tiến hành ở Biển Đông trong giai đoạn 2013-2015 đã được hoàn thành một cách gấp gáp và do đó vấp phải hàng loạt vấn đề. Các nhân tố tác động được nêu gồm nhiệt độ,
độ ẩm cao, sương mù, nồng độ muối trong không khí và bức xạ nhiệt lớn. Tốc độ hao mòn của các trang bị thiết bị và vật liệu đưa ra Biển Đông khiến quân đội nhân dân Trung Quốc phải ngạc nhiên. Các cấu trúc bê tông bắt đầu bị tan ra sau chưa đầy 3 năm, và các trang bị kim loại ngừng vận hành sau khoảng 1 năm do bị ăn mòn. Sự ăn mòn nhanh chóng không chỉ tác động nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của các cấu trúc kỹ thuật và cơ sở hạ tầng, mà còn gia tăng đáng kể chi phí vận hành và duy tu. Duy tu là tu tỉnh, tức là sửa chữa, bảo vệ. Reset khí tài là vấn đề lớn đối với quân đội các nước. Tình trạng ăn mòn trên chiến đấu cơ, tàu chiến, tên lửa và vũ khí hạt nhân khiến Mỹ tiêu tốn khoảng 21 tỷ USD mỗi năm. Quân đội nhân dân Trung Quốc chưa công bố những số liệu liên quan, song Viện Khoa học Trung Quốc từng nêu hồi năm 2007 rằng hiện tượng ăn mòn đã tiêu hao của Trung Quốc khoảng 300 tỷ USD vào năm 2004, tương đương 3% tổng sản lượng quốc gia. Jiang Lei, giáo sư từ Trung tâm về ăn mòn và bảo vệ tại Đại học Khoa học Công nghệ Bắc Kinh cho biết, ngay cả vật liệu graphene cũng tồn tại vấn đề riêng. Graphene là hòn thuần chất, là một chất dẫn điện tốt, cho nên bất kỳ vết rạn nứt nào trên bề mặt lớp phủ có thể làm gia tăng tốc độ ăn mòn vật chất do dòng điện. Graphene cần phải được kết hợp với các vật liệu khác để làm giảm tính dẫn điện của nó, và việc tìm ra vật liệu phù hợp thì không dễ dàng. Một vị khác nữa là ông Cui Gàn, giáo sư tại Đại học Dầu khí Trung Quốc, nhà nghiên cứu các vật liệu bảo vệ trên nền tảng graphene, cũng là về tính chất graphene đó, cho biết việc sản xuất hàng loạt các tấm carbon mỏng có thể gặp khó khăn bởi các tấm này khó tách rời khỏi nhau. Do vậy, các vấn đề tương tự có thể được xử lý trong các phòng thí nghiệm vẫn đang nghiên cứu về vật liệu graphene. Anh, cái trình độ công nghệ kỹ thuật của anh chưa đến đâu mà anh muốn làm siêu cường. Bây giờ anh bị cả thế giới lên án rồi, và tên thừa sai của anh ấy là anh Việt Cộng đi bị vạ lây không ít. Bây giờ trong những tuần vừa qua thì anh Việt Cộng anh đã khoe khoang, anh tự sướng rất nhiều về cái việc anh ngoại vận của anh rất là khả quan. Đây là những cái thông tin cho thấy rằng cái khả quan đó là anh tuyên truyền thôi, nhưng mà trong thực tế thì anh đang vất vả. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 2 tháng 7, Cao ủy Thương mại Châu Âu khẳng định Liên Âu tiếp tục thúc đẩy tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam. Tại vì anh vừa đang khoe là anh ký được với Liên Âu cái EVFTA đấy. Bây giờ Cao ủy Thương mại Châu Âu khẳng định Liên Âu tiếp tục thúc đẩy tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam. Cao ủy Thương mại Liên Âu là bà Cecilia Malmström khẳng định với Đài Á Châu Tự Do rằng Liên Âu sẽ tiếp tục làm việc với Việt Nam về vấn đề nhân quyền, trước lo ngại Liên Âu đã ký Hiệp định Tự do Thương mại EVFTA với Việt Nam, bất chấp tình hình nhân quyền đang xấu đi tại Việt Nam. Bà Malmström cũng cho biết Liên Âu đã luôn gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền của người lao động và môi trường khi hai bên đàm phán hiệp định. Theo hiệp định, Việt Nam phải thông qua cả 8 công ước, nghe 8 nha. Việt Nam phải thông qua cả 8 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế. Cho đến thời điểm này, Việt Nam mới thông qua có 6 công ước. Còn 2 công ước còn lại là công ước 87 về quyền tự do hiệp hội và công ước 105 về chống cưỡng bức lao động. Các tổ chức nhân quyền quốc tế thời gian qua đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam về vấn đề nhân quyền đang xấu đi trong 2 năm trở lại đây, đồng thời thúc giục Liên Âu tiếp tục gây sức ép lên Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Theo ân xá quốc tế, hiện Việt Nam vẫn còn giam giữ ít nhất 128 tù nhân lương tâm, tăng hơn 30 trường hợp so với năm trước đó. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Liên Âu trong khối ASEAN, chỉ sau có Singapore. Kim ngạch thương mại hai bên khoảng hơn 49 tỷ euro. Kim ngạch dịch vụ hai chiều khoảng hơn 3 tỷ euro. Sau khi ký kết, EVFTA vẫn phải chờ Nghị viện châu Âu phê duyệt chính thức và sẽ đi vào hiệu lực vào năm 2020. Ngoài EVFTA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA giữa hai bên cũng đã được ký kết đồng thời, nhưng sẽ mất thời gian lâu hơn để có thể đi vào hiệu lực vì còn phải chờ từng quốc gia trong Liên Âu chấp thuận. Phải chờ từng quốc gia là anh chị được mới đến bên lề thôi mà anh đã khoe khoang, anh tự sướng ồn ào lên. Và anh Việt Cộng lại mới có một cử chỉ là nịnh bợ Mỹ rất là tức cười, là vì ngày 4 tháng 7 là ngày quốc khánh của nước Hoa Kỳ, thì bản tin ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 3 tháng 7 2019, lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Tổng thống Trump nhân ngày quốc khánh Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi điện mừng đến Tổng thống Donald Trump nhân dịp quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 3 tháng 7. Ngoài ra, các lãnh đạo cấp cao khác như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện mừng đến những người đồng cấp Hoa Kỳ trong dịp này. Quốc khánh Hoa Kỳ năm nay hứa hẹn sẽ mang nhiều màn trình diễn hấp dẫn, phô trương sức mạnh quân sự của lực lượng quân đội tân tiến nhất thế giới trong lễ diễu hành tại thủ đô Washington vào ngày 4 tháng 7, như thông cáo của Tổng thống Trump trên trang Twitter. Đã trình diễn như gì tôi lướt qua đi. Ngoài ra còn có màn trình diễn pháo hoa và các chương trình hòa nhạc tại nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực Washington. Chi phí tổ chức các sự kiện cho ngày lễ độc lập của Mỹ năm nay dự kiến sẽ vượt xa các năm trước, khi ước tính một giờ bay của chiếc Boeing 747 Air Force One có thể tốn 205.000 USD một giờ. Một giờ bay của chiếc F-35 tốn khoảng 20.000 đô la hoặc hơn, và các máy bay của phi đội bay biểu diễn nổi danh Blue Angel có giá tương đối rẻ hơn là khoảng 6.000 đô la một ngày. Ngân sách tổ chức các chương trình hòa nhạc trong một dịp lễ tương tự vào khoảng 6.400.000 đô la, và chi phí cho các màn bắn pháo bông lên đến hàng trăm ngàn đô la cho 15 đến 20 phút tại mỗi địa điểm. Phi trường Ronald Reagan ngay sát thủ đô Washington sẽ phải ngưng hoạt động trong 1 giờ rưỡi đồng hồ trong thời gian Tổng thống đọc diễn văn và cho màn biểu diễn máy bay. Tuyên cho ngân sách tổ chức đến từ 3 nguồn, 1 là nguồn quyên góp, 2 là nguồn của Bộ Nội vụ và 3 là nguồn của Bộ Quốc phòng. Mặc dù cho anh Việt Cộng anh đánh Mỹ, bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ sẽ mở rộng đánh thuế lên thép từ Việt Nam. anh cúng cụ được cái vụ mà thép từ bên Tàu nó chuồn sang, bây giờ đến thép từ bên Hàn Quốc và Đài Loan chuồn sang, bây giờ Mỹ sợ luôn. Anh Việt Cộng lại van Mỹ ở G20 tưởng mở, bây giờ Mỹ mở rộng đánh thuế lên thép từ Việt Nam từ đâu? Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Ba loan báo phán quyết sơ bộ xác nhận các sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam được nói là có xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan tránh thuế chống bán phá giá. Loan báo này mở đường cho việc Mỹ đánh thuế lên thêm các sản phẩm thép nữa từ Việt Nam, mà trước đó chủ yếu nhắm vào các mặt hàng chỉ có ở nguồn Trung Quốc mà thôi. Bước đi này cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang ráo riết đẩy mạnh nỗ lực chấn áp điều mà họ nói là hành vi lợi dụng của các đối tác thương mại, một trong những ưu tiên hàng đầu của ông trong chủ trương làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tuần trước, ông Donald Trump đưa ra những chỉ trích gây gắt nhắm vào Việt Nam về vấn đề thương mại, cáo buộc nước này là kẻ lợi dụng tồi tệ nhất trong tất cả các nước. Việt Nam đáp lại bằng cách nói rằng họ chủ trương thúc đẩy giao thương giữa hai nước theo hướng tự do công bằng trên cơ sở đôi bên cùng lợi. 50-50, anh Tàu với anh Việt Cộng nó luôn là đôi bên cùng lợi, nhưng ông Mỹ, ông Trump bây giờ ông nói là Mỹ phải có lợi hơn, đó mà 50-50. Bây giờ anh Việt Cộng là tiếp tục 50-50. Tôi gọi nghiệp anh Việt Cộng này nhà quê quá rồi. Việt Nam chưa phản ứng ngay tức thì về loan báo của Bộ Thương mại Mỹ, nhưng trong phán quyết trước đó vào năm 2018, tin cho hay Bộ Công Thương Việt Nam đã đề nghị Bộ Thương mại Mỹ điều tra một cách khách quan và không áp dụng biện pháp này đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thép của Việt Nam.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết các sản phẩm thép chống rỉ của Việt Nam nhập khẩu Mỹ đã tăng từ 220 triệu đô la trong khoảng thời gian 40 tháng từ tháng 9 năm 2023 tới kỳ thuế nhập khẩu sơ bộ của Mỹ áp đặt lên sản phẩm của Hàn Quốc và Đài Loan vào tháng 12 năm 2015 lên tới 950 triệu, tăng 331,9%. Ngoài ra, Bộ Thương mại của Mỹ cũng cho biết thép cuộn cán nguội từ Việt Nam nhập khẩu Mỹ tăng từ 49 triệu đô la lên đến 498 triệu đô la, tăng 916,4%. Tới nay, chính quyền Trump đã công bố 31 phán quyết sơ bộ hoặc phán quyết cuối cùng xác định việc các đối tác né tránh thuế Mỹ chống bán phá giá cố này. Chống bán phá giá, số này tăng 417% so với số phán quyết trong cùng giai đoạn của chính quyền trước. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói. Và bản tin của Đài RFI Pháp ngày 3 tháng 7 cũng lại nói về cái chuyện để cho nên tôi lướt qua. Mỹ sẽ áp thuế hơn 450% lên hai sản phẩm thép Việt Nam xuất khẩu. Tôi lướt qua những cái chi tiết mà đã đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã nói rồi. Đây là những chi tiết của cái đài RFI Pháp. Hoa Kỳ đang gia tăng chỉ trích Việt Nam, một trong những nền kinh tế hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Trong tuần trước, Tổng thống Trump đã mô tả Việt Nam gần như là một kẻ lạm dụng tồi tệ nhất. Theo đài BBC, khi được hỏi liệu ông có muốn áp dụng chi trách thuế lên hàng hóa Việt Nam hay không, thì ông nói rằng, đấy là một nền kinh tế hưởng lợi nhiều nhất. Chính phủ Việt Nam sau đó nói đang tích cực làm giảm thặng dư thương mại bằng cách mua thêm nhiều hàng hóa từ Hoa Kỳ và đang có các biện pháp ngăn chặn các doanh nghiệp Trung Quốc đưa hàng sang Việt Nam để từ đây xuất sang Hoa Kỳ nhằm tránh thuế cao. Đấy là anh Việt Nam ấy, Việt Cộng, anh đang vất vả về đối ngoại cũng như đối ngoại, nhưng mà anh cứ đưa ra những cái tin anh tự sướng để chấn an dư luận thôi. Nhưng mà nói cái bản chất của chế độ anh được người ta nghiên cứu rất kỹ rồi, và một trong những người nghiên cứu kỹ là đồng minh Nga của anh ấy. Đây là bản tin ngày 3 tháng 7 của đài Tiếng Nói Nước Nga Sputnik, và đăng một cái tin về cái công nghệ của Việt Nam. Viết tựa đề là Việt Nam không thể tự hào là công xưởng châu Á nếu chỉ quen vặn ốc vít. Nền công nghệ của anh chỉ có một quen vặn ốc vít thôi mà lại tự hào là công xưởng châu Á. Cho nên đồng chí Nga của anh lên tiếng. Câu chuyện các hãng điện tử đặt hàng Trung Quốc tháo rời rồi nhập về sử dụng công nghệ vặn ốc vít phù phép thành hàng Việt Nam chất lượng cao, ngoài việc trốn thuế và gian dối, còn cho thấy sự yếu kém của ngành công nghiệp hỗ trợ trong Việt Nam nước trong nước. Đấy là đài Tiếng Nói Nước Nga là trích dẫn đài Vietnamnet, tức là một báo mạng của Việt Cộng, và dẫn chứng lời ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam. Ông phê bình rằng vấn đề là có tiền đỏ mắt các doanh nghiệp điện tử hàng tiêu dùng ô tô rất khó có được nhà cung cấp tại chỗ đạt chất lượng, vì vậy họ chủ yếu vẫn là nhập khẩu linh kiện về để lắp ráp. Chuyện đặt hàng Trung Quốc sản xuất rồi sản gắn xuất xứ từ Việt Nam vào là xạ, tức là anh chối. Xong, chúng ta cần nhìn thấy vấn đề lớn hơn là công nghiệp hỗ trợ quá yếu kém, không đáp ứng được đòi hỏi của sản xuất. Nói mộ anh ấy, anh biện bạch cho cái việc là anh nhập khẩu bên tàu để anh chỉ lắp ráp ở trong nước thôi chứ đâu có. Bây giờ là một nguồn khác phê bình. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp FDI, tức là đầu tư ngoại quốc đó, chủ yếu lắp ráp sản phẩm thì ngành công nghiệp hỗ trợ vẫn chưa phát triển. Đấy là ngành công nghiệp hỗ trợ ở trong nước Việt Nam đó. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam năm 2018 tăng 9,1% so với năm 2007, đạt 19,1 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới giờ. Đặc biệt, đầu tư ngoại quốc trong các lĩnh vực may mặc, điện tử ngày càng tăng, nhưng ngành công nghiệp hỗ trợ sản xuất và cung ứng nguyên vật liệu phụ tùng là bán và bán thành phần là rất lèo tèo. Trong khi đó, phát triển công nghiệp hỗ trợ là bài toán quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc cải thiện tỷ lệ nội địa hóa, tức là nội địa hóa tức là mua hàng ở trong nước, từ đó giúp hình thành và xây dựng ngành công nghiệp cơ bản. Số liệu của Bộ Công Thương cuối năm 2018 cho thấy tỷ lệ nội địa hóa tức là mua hàng trong nước để sản xuất ấy, trong ngành điện tử tin học, trong ngành viễn thông chỉ đạt có 15%, điện tử chuyển dụng và các ngành công nghiệp cao chỉ đạt 5%. Ngành điện tử của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào các doanh nghiệp FDI tức là đầu tư ngoại quốc, chẳng hạn như Samsung. Mới chỉ có khoảng 30 doanh nghiệp Việt Nam là nhà cung ứng cấp 1. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu cung cấp vật tư tiêu hao bao bì in ấn. Những cái đồ mà người ta xài để tiêu hao đi, cung cấp bao bì in ấn với giá trị cung ứng rất nhỏ. Nhóm công tác về ô tô xe máy thuộc VFF cho biết, chúng biết là VFF là VFF là cái gì? Ngành công nghiệp ô tô có hệ thống cung cấp phức tạp và nhiều tầng, trong đó mỗi tầng lại bao gồm rất nhiều nhà cung cấp khác nhau. Nhà cung cấp cấp 2 và cấp 3 cần tuân thủ chặt chẽ yêu cầu sản xuất như chất lượng, chi phí, giao hàng. Còn nhà cung cấp cấp 1 phải thỏa mãn thêm yêu cầu về năng lực nghiên cứu phát triển. Tuy nhiên, không nhiều nhà cung cấp Việt Nam đáp ứng được tiêu chuẩn để tham gia chuỗi cung cấp bởi thiếu bản quyền và chuyển giao công nghệ hoặc thỏa thuận cấp phép từ các nhà cung cấp chính hãng. Tính chung, đến nay các doanh nghiệp nội địa chỉ mới cung ứng được khoảng 10% nhu cầu trong nước về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Những linh kiện có hàm lượng công nghệ cao không làm được, hoàn toàn phải nhập khẩu hoặc dựa vào công nghiệp FDI tại Việt Nam. Đối nội như thế, đối ngoại như thế, và bản thân của anh Việt Nam như thế. Trong khi là cái chế độ của anh bị lên án về nhiều thứ lắm, đi du lịch cũng anh lập ra những công ty du lịch để anh gian lận. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 2 tháng 7 2019. Nhật Bản loại 8 công ty du lịch Việt Nam ra khỏi danh sách xin visa đoạt. Cấp visa thì xin visa để xuất khẩu lao động láo đó. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam hôm 1 tháng 7 đã ra thông cáo đình chỉ một đơn vị lữ hành của loại 7 công ty du lịch Việt Nam ra khỏi danh sách đại diện xin visa đoàn cho du khách đến Nhật. Tin cho hay cả 8 công ty du lịch Việt Nam bị phía Việt Bản phạt đều có trụ sở ở Hà Nội, gồm công ty cổ phần đầu tư và thương mại du lịch Việt, đó là 1. Công ty cổ phần du lịch quốc tế Golden Team Việt Nam, đó là 2. Công ty cổ phần lữ hành Nam Cường, là 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tân Hoàng Gia là 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hoàng Cầu là 5. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Thắng Lợi là 6. Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội là 7. Và chi nhánh Hà Nội của công ty cổ phần du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam là 8. Mới hôm 11 tháng 6, Đại sứ quán Nhật Bản đã công bố danh sách 30 cơ sở tư vấn du học tại Việt Nam bị tước quyền đại diện xin visa vì lượt đấy. Thành những lần du lịch mà lại cần du học đấy. 30 cơ sở tư vấn du học tại Việt Nam bị tước quyền đại diện xin visa vì lý do lừa đảo. Nhiều người Việt được đưa sang Nhật du học và làm việc nhưng không thể trả được nợ cho các công ty môi giới nói trên và đã trốn ở lại Nhật làm việc bất hợp pháp. Tức là cái công ty này nó môi giới và những cái người muốn được môi giới thì phải đóng tiền, và người thiếu tiền thì nó cho nợ sang Nhật rồi làm được ra tiền trả nợ, và bây giờ tình trạng nó là như vậy. Số lượng người Việt Nam đến Nhật Bản du lịch đang có xu hướng gia tăng trong vài năm gần đây do chính sách cởi mở. Tính riêng 2018 đã có gần 400.000 lượt khách du lịch đã. Bây giờ nội bộ của nó, cái ngành kinh tế thương mại chính trị bây giờ làm tiền của nó rất là buồn cười. Là tuần vừa rồi thì có cái vụ mà Coca-Cola mà quảng cáo ở trên net về có cái khẩu hiệu quảng cáo là mở lon Việt Nam thì được hưởng bao nhiêu, được thưởng bao nhiêu tiền đấy. Mà lãnh đạo cộng sản của Việt Cộng nó bắt bẻ cái chữ mở lon về, nó cho rằng chữ lon này là không thể dùng để quảng cáo được, là vì chữ lon này mà đeo thêm cái dấu mũ và thêm cái dấu huyền và thì nó thành tục tĩu, thành ra nó đề nghị là phạt cái công ty quảng cáo. Sôi nổi dư luận về cái chuyện này. Tôi tổng hợp cái tin tức này là vì nó tiêu lâm không thể tả được cái chế độ của nó bây giờ nó diễu dở, cái gì cũng dần diễu dở hết. Sáng mùng 2 tháng 7, đại diện Coca-Cola Việt Nam cho biết đã tháo dỡ biển quảng cáo Coca-Cola mở lon Việt Nam trúng vàng một nghĩa ngày đấy. Quảng cáo ở trên net là Coca-Cola mở lon Việt Nam trúng vàng mỗi ngày mà nó bị bắt bẻ và nó bị phạt. Bây giờ nó dỡ biển xuống rồi. Tại một tuyến đường ở Hà Nội, sau khi công ty đối tác phụ trách treo biển quảng cáo bị thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phạt 25 triệu đồng. Cụm từ mở lon Việt Nam đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội Việt Nam trong những ngày vừa qua. Tôi xin miễn là những cái phê bình và những cái diễu dở, những người ta diễu cợt cái mở lon Việt Nam như thế nào, là vì nó tục tĩu quá thì tôi không đi vào chi tiết. Trang Người Lao Động trích lời bà Ninh Thị, bà này đây, cái bà này bà bắt bẻ thì nó phạt đấy. Ninh Thị Thu Hương là cục trưởng cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa mà bắt bẻ người ta bởi cách bố láo về cái gì, nó dùng cái chữ Việt Nam nó mà không, nó không bỏ dấu, mọi người bảo là cái chữ này mà bỏ dấu vào thì tục phạt cái này. Mà đây là Ninh Thị Thu Hương, cục trưởng cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao du lịch cho biết tên gọi Việt Nam không thể tùy tiện sử dụng với mục đích quảng cáo gắn với các slogan một cách thiếu trang trọng. Anh ở Việt Nam thì nó phải có quảng cáo có chữ Việt Nam. Vẫn theo lời bà Hương, cái từ lon LON đứng một mình không gắn với từ Coca-Cola hay bia có thể được hiểu theo rất nghĩa, rất nhiều nghĩa. Ví dụ nếu thêm dấu mũ và thêm vào đó thêm dấu, thêm dấu huyền đó, thêm mũ vào đó cho từ đó thì từ lon Việt Nam có thể rất trở. Ông Đỗ Mạnh Hùng, phó tổng giám đốc công ty sở hữu công nghiệp Bộ Khoa học Công nghệ nói trang giáo dục của thời đại rằng lon LON là một vật dụng có từ lâu trong được và được phản ánh trong từ điển với tư cách là một danh từ riêng biệt định danh một sự vật cụ thể chứ không thể mang ẩn ý hay gợi lên những suy tưởng khô tục phản cảm nó cả. Đấy, đấy là nội bộ ngành ấy, anh cũng bảo cái lon có sao đâu đó. Cũng có quan điểm trên, trang này dẫn lời phó giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ Nguyễn Phương Trang, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nói, nếu xét trên văn bản ngôn ngữ thì cụm từ đó cũng không được, không đến mức vi phạm thuần phong mỹ tục. Những thói quen tốt đã ăn sâu vào đời sống xã hội được mọi người công nhận và làm theo. Và Nguyễn Phương Trang thì nói, tôi thấy chúng ta không nên quá khiên cưỡng và bắt bẻ về nghĩa của các từ lon Việt Nam trong cụm từ mở lon Việt Nam, rằng đó là từ tối nghĩa chỉ vì trong tiếng Việt không có từ lon Việt Nam. Đó, nó rất tiếp lâm nó như thế. Tôi tổng hợp cái tin này để thấy rằng cái chế độ của nó càng ngày càng hiểu giờ. Và sau đây là những thông tin mà tôi đem vào bản tổng hợp ngày hôm nay, là những tin tức nó cho thấy rằng cái bọn ngu dốt đảng cộng đảng có bọn ngu dốt Việt Cộng nó cầm quyền, nó làm cho cái xã hội Việt Nam là lao đao đến như thế nào. Bây giờ là tin tức về cái nạn dịch lợn từ châu Phi nó sang Việt Nam và loay hoay cả năm nay nó không giải quyết được, bây giờ nó trở nên một cái quốc nạn. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 2 tháng 7. Chỉ còn có 2 tỉnh Việt Nam là chưa bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
dịch tả lợn châu Phi đã lan tới tỉnh Bến Tre, như vậy chỉ còn hai tỉnh Việt Nam chưa nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi là Ninh Thuận và Tây Ninh. Ngày 2 tháng 7, Thông tấn xã Việt Nam trích phát biểu của ông Nguyễn Xuân Cương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cho biết Việt Nam sẽ sớm có vaccine. Bây giờ nó mới sớm có vaccine, nó chưa có, mà nó nói nó là chấn an như là nó phải sẽ sớm có vaccine. Còn bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Đại học Nông nghiệp Quốc gia cho biết vẫn cần nghiên cứu vaccine chống dịch tả lợn châu Phi nhiều hơn và thử nghiệm trên diện rộng. Nhiều chuyên gia về vaccine và dịch tả lợn châu Phi đang hoài nghi về tuyên bố này của phía Việt Nam và cho rằng cần phải có nhiều nghiên cứu hơn nữa để chứng minh khả năng tồn tại của bất kỳ loại vaccine nào. Nó không làm gì được, nó bảo đang nghiên cứu vaccine. Bây giờ một cái diễu dở nữa Việt Nam này, BOT đấy, đây là trạm thu phí được, nó xây dựng bố láo là nó xe tối đa bị phản đối. Bây giờ Đài Á Châu Tự Do ngày 2 tháng 7 loan tin thì bây giờ nó không im hơi được nữa, nó phải có giải pháp, nó công bố doanh thu 61 trạm BOT thuộc Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Thế bây giờ nó phải nói này, nhờ nó có đó thì nó thu được bao nhiêu. Theo số liệu được báo chí trong nước trích dẫn, trong 5 tháng đầu năm đã có tới 112 triệu lượt xe đi qua các trạm BOT với doanh thu gần 5.700 tỷ đồng tiền phí. Chỉ tính riêng tháng 5 2019, số tiền thu lên tới hơn 1.100 tỷ đồng với lưu lượng xe qua trạm hơn 21.700 triệu ngày qua. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng phí 37 dự án BOT với lý do doanh thu sụt giảm. Doanh thu sụt giảm thì mới tăng phí lên. Bộ này đang có văn bản lấy ý kiến bộ ngành địa phương trước khi trình lên Thủ tướng. Trong văn bản, Bộ Giao thông Vận tải cho hay trong số 37 dự án BOT đề xuất tăng phí, có 25 dự án doanh thu thực tế giảm so với các phương án tài chính trong hợp đồng BOT. Bộ này cảnh báo nếu không tăng phí để cứu 25 dự án này thì doanh nghiệp dự án phá sản, các khoản vay nghìn tỷ từ ngân hàng để đầu tư công trình BOT trở thành nợ xấu. Nó cho các cái nhóm lợi ích tỉnh cho nó là cái ở đâu cũng anh nó BOT bây giờ nó vất vả. Hôm 1 tháng 7 2019, ông Nguyễn Văn Khang, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang, xác nhận với báo chí trong nước vừa có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị trả lại dự án. Thì bây giờ nó thâu không được, nó trả lại dự án do là lo dính nợ xấu ngân hàng và bị phản ứng nếu tiếp tục thu phí ở trạm T2, hoặc là chính phủ phải hoàn trả 880 tỷ đồng tiền chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư tuyến quốc lộ 91B. Thì công ty này nó trả lại cho nhà nước, mà nhà nước thì lãnh cái cục nợ. Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp quốc lộ 91 theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Có hai trạm thu phí là BOT T1 đặt ở quận Ô Môn và trạm T2 qua quận Thốt Nốt Cần Thơ. Hai trạm BOT này bắt đầu thu phí từ năm 2016 và hiện thu phí BOT T2 đang phải tạm dừng hoạt động do lái xe tập trung phản đối khi chỉ di chuyển quãng đường rất ngắn để lên cầu Vàm Cống nhưng phải chi trả tiền cho cả dự án. Trong khi nó cai trị đất nước diễu dở như thế thì nó tiếp tục đàn áp đối lập và chính trị, chỉ cần viện cớ này cỡ kia để cả luật sư mà binh vực cho cái người mà bị nó lên án cũng bị nó đối phó, nó luôn viện cớ này thuế này thuế kia để nó bắt bớ. Và đây là trường hợp mới nhất xảy ra Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 2 tháng 7 2019, luật sư nhân quyền Trần Vũ Hải và vợ bị khởi tố vì trốn thuế. Anh Điếu Cày cũng trốn thuế, thì sau đó nó mới bổ túc hồ sơ, nó đổi sang tội danh khác. Luật pháp ở Việt Nam tức cười, anh không có được phép đổi tội danh, anh truy tố với cái gì thì cái đó thôi.
Sáng 2 tháng 7, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của luật sư nhân quyền Trần Vũ Hải tại Hà Nội với cáo buộc trốn thuế, nhưng cơ quan điều tra lại thu giữ hồ sơ liên quan đến blogger Trừng đã. Anh trốn thuế thì anh chỉ là đến khám nhà người ta, nó tịch thu đủ cái thứ không liên hệ gì đến cái vụ trốn thuế cả. Tức là nó mượn cớ là tố cáo anh trốn thuế để anh nó đến những cái thu thập những cái tài liệu. Duy nhất là một trong những người đã bị bắt cóc về Việt Nam, và trong cái vụ chương nhất là một trong những nạn nhân của vụ mà tranh quyền tranh ăn của các nhóm lợi ích ở trong nước bây giờ. Trang Tuổi Trẻ online hôm 27 tháng loan tin rằng cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với vợ chồng luật sư Trần Phương Hải về hành vi được coi là giúp sức người bán đất trốn thuế. Cái người bán đất, người ta là luật sư này làm thủ tục giấy tờ nên là đưa ký giấy này kia rồi, thì nếu mà trốn thuế thì truy tố cái người trốn thuế, truy tố cái luật sư mà làm giấy tờ thì người ta... quái đản vậy đấy. Trang Tuổi Trẻ trích thông cáo của luật sư Ngô Anh Tuấn, người bào chữa cho ông Trần Vũ Hải, chiều 2 tháng 7 nói: phía cơ quan điều tra cho rằng vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã ký vào đấy nhé, tội danh nhé, ký vào những giấy tờ mua bán nhà đất tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo cơ quan này, việc ký vào các giấy tờ này đã giúp người bán trốn thuế với số tiền là 276 triệu đồng. Thì người ta nó đưa khách hàng, ta đưa đến giấy tờ thì để thì người ta ký là làm chứng thôi, bây giờ giúp thôi mà nó cũng bị truy tố về tiêu lầm. Từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân, một người bạn của luật sư Trần Vũ Hải và là người từng thụ án 30 tháng tù cũng vì tội trốn thuế, nói với VOA rằng việc khởi tố vợ chồng luật sư Hải là một chiêu trò, đúng là chiêu trò của chính quyền Việt Nam. Rõ ràng đây là cách mà họ đã tiến hành trước đây đối với blogger Nguyễn Văn Hải nếu kể đó, và sau đó là cá nhân tôi, đại nhân Quốc Quân cũng thế, và nay đến lượt luật sư Trần Vũ Hải. Đây có thể coi là một biện pháp vòng vèo và có vẻ an toàn cho phía nhà nước. Họ khám xét văn phòng và nhà riêng là có dụng ý. Dụng ý là gì? Có thể họ tìm kiếm một cái gì đó lớn hơn nữa. Đó chứ không phải là anh thế thì tìm những cái tài liệu về cái trốn thuế thôi mà anh lục soát, anh tọt thâu nhiều thứ lắm. Họ tìm kiếm một cái gì đó lớn hơn nữa. Những bằng chứng có thể về đấu tranh dân chủ, nhân quyền của anh ấy, những bằng chứng trong đấu tranh của các phe phái trong các vụ án đốt lò đó. Và Ngô Anh Tuấn cho biết là luật sư Hải từng tham gia các vụ án nhạy cảm như vụ Cù Huy Hà Vũ, Đoàn Văn Vươn, Phạm Minh Hoàng, Việt Khang, và tư vấn pháp lý cho người dân Đồng Tâm. À, chính đến Đồng Tâm thì là nặng rồi. Thông cáo của luật sư Ngô Anh Tuấn viết nguyên văn: cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa với sự hỗ trợ của một số sĩ quan Bộ Công an và một số người khác không mặc quân phục đã thu giữ nhiều tài liệu đồ vật không liên quan tới vụ án này, thu giữ nhiều tài liệu và đồ vật không liên quan tới vụ án, trong đó có một số hồ sơ bào chữa cho những vụ án quan trọng tại Việt Nam, đặc biệt có hồ sơ vụ án chiếu duy nhất mà luật sư Trần Vũ Hải đã yêu cầu cấp thủ tục bào chữa nhưng hơn 3 tháng nay vẫn chưa được chấp nhận. Mặc dù luật sư Hải đã liên tục khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền. Luật sư Lê Quốc Quân nhận định về việc tịch thu hồ sơ blogger chính nhất ở nhà luật sư Hải rằng nhiều người mặc thường phục lấy đi nhiều giấy tờ khác, trong đó có bộ hồ sơ bào chữa cho blogger chính nhất. Như vậy là họ cố tình khám xét để tìm kiếm một cái gì đó lớn hơn vì hành vi trốn thuế. Nếu có những cáo buộc thì chỉ có trốn thuế thì chỉ có 276 triệu đồng phạt thôi, và đây không phải là vai trò là trực tiếp. Luật sư Quân cần cho VOA biết rằng luật sư Hải đã biết trước âm mưu khởi tố trốn thuế của chính quyền Việt Nam, và ông nói rằng: tôi gặp luật sư Hải hôm đám tang nhà giáo Phạm Toàn vào thứ sáu tuần trước. Anh Hải nói rằng rồi bọn nó sẽ dùng nhiều chiêu trốn thuế để mà chơi lại anh, giống như đã xảy ra với em. Tôi luôn tin tưởng anh là một luật sư luôn ủng hộ các nhà hoạt động dân quyền và là một người lên tiếng mạnh mẽ để chống lại bất công. rồi nhà Trích Rời, nhà báo tự do Chu Vĩnh Hải, nhà hoạt động nhân quyền Chiếu Long, tôi lướt qua. Tóm lại, Công an Việt Nam hôm 10 tháng 6 năm 2019 đã khởi tố bị can và khám nhà ông Trương Duy Nhất với cáo buộc ông đã có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản từ hồi năm 2004. Cũng về cái vụ luật sư Trương Duy Hải thì tôi tổng hợp thêm cái tin từ website Bosit Việt Nam 3 tháng 7. Và bản tin cho các tựa đề luật sư Trần Vũ Hải và Trần Vũ Hải vừa bị khởi tố là như thế nào thì thực sự chỉ lướt qua về bản tin trước đã cho biết rồi. Và tôi chỉ tổng hợp những cái đoạn có ý nghĩa của cái bản tin này. Rất nhiều luật sư công chính ở Việt Nam đã bị chính quyền bức hại dưới nhiều hình thức, ví như luật sư Cù Hà Vũ, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Công Định, luật sư Lê Quốc Quân và luật sư Võ An Đồn. Việt Nam cũng giống như Trung Quốc đang tiếp tục bức hại các luật sư công chính. Chỉ trong 2 năm 2016-2017 tại Trung Quốc đã có 300 luật sư công tâm bị bức hại. Một số Facebook ở Việt Nam đã nhanh chóng lên tiếng phản đối bức hại luật sư. Facebooker Vũ Tuấn cho rằng một sự trả thù hèn hạ của chính quyền mà ai cũng biết, chính quyền cộng sản cũng biết, dân biết mà vẫn làm, để nói rằng chính quyền này quá khốn nạn. Facebooker Bùi Công Chính cho rằng với rất nhiều người đây chỉ là đòn thù bẩn thỉu hèn hạ và những người đứng về phía dân oan, dân chủ và công bằng. Facebooker Trần Đôn viết trên trang Facebook cá nhân rằng tất cả các luật sư tham gia bảo vệ các thân chủ là tù nhân lương tâm, từ từ cũng bị quy chụp này quy chụp nọ để tước quyền luật sư của họ. Thế mới thấy rằng, mới thấy được rằng chế độ cộng sản bẩn thỉu và hèn hạ đến mức nào. Và tôi tổng hợp cái tin cuối cùng về tình hình Việt Nam là về cái vụ thủ thiêm lai dai như thế nào. Và tôi tổng hợp cái tin này là vì Dân làm báo ngày 3 tháng 7 2019, tại sao cái vụ Thủ Thiêm nó dây dưa cho đến bây giờ. Và Dân làm báo đặt câu hỏi rằng có phải là hàng chục lãnh đạo có liên quan trong vụ Thủ Thiêm không, hàng chục lãnh đạo như thế nào. Dự án Thủ Thiêm gây thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng, khiến người hộ dân lâm vào cảnh trắng tay mất nhà. Đến nay vẫn chưa có một cá nhân nào phải chịu trách nhiệm. Dân làm báo đăng lại dưới đây bản danh sách những lãnh đạo có liên quan đến dự án này và những phân tích của nhà báo tự do Nguyễn Đức. Hàng chục chóp vu Việt Cộng dính vào. Đứng đầu là Trương Tấn Sang, bí thư thành phố Hồ Chí Minh từ 1996-2001. Kế tiếp là Nguyễn Minh Chiết, về sau Nguyễn Chiết mấy ngày là về sau thành chủ tịch nước hết, bí thư từ 2001-2006. Lê Thanh Hải là chủ tịch từ 2001-2006, bí thư 2006-2016. Lê Hoàng Quân chủ tịch từ tháng 7-2006 đến tháng 12-2015. Nguyễn Văn Đua, Hứa Ngọc Thuận, Vũ Hồng Việt, Nguyễn Hữu Tín, Lê Văn Khoa và Tất Thành Cang. Và nó đưa anh Tất Thành Cang, nó chỉ kỷ luật anh Tất Thành Cang để nó chuồn trách nhiệm của tất cả những anh khác. Nếu tính lãnh đạo các sở ngành liên quan đến việc đề xuất tham mưu thì số cán bộ này ít nhất là 20 người, con số hàng trăm ngàn tỷ đồng chảy vào túi doanh nghiệp. Đó. Theo thanh tra chính phủ, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã chi hơn 26.300 tỷ tạm ứng cho các doanh nghiệp làm dự án BT là đổi đất lên hạ tầng, và các dự án hạ tầng này phục vụ cho chính các doanh nghiệp được chỉ định giao đất ở Thủ Thiêm, nghĩa là các doanh nghiệp tay không bắt tiền thuế dân đấy. Tay ngày xưa nó đi giải phóng miền Nam nó là tay không bắt giặc ấy, bây giờ tay không vồ tiền vào túi. Thực tế giá đất thấp nhất mà Đại Quang Minh bán ra là 100 triệu một mét vuông. Về giá đất 26 triệu một mét vuông, thanh tra chính phủ xác định ước tính chỉ bằng 50% giá thấp nhất, nghĩa là 52 thiết là gì? Nó mua đất nhà nước tịch thu đất, xong rồi nó mua đất của nhà nước với giá rẻ, để nó bán đất lại cho các dự án với giá cao, nó lấy tiền bỏ túi. Như vậy tổng diện tích 222 hecta đất thương mại nhân với 52 triệu một mét vuông, khoản chênh lệch doanh nghiệp ngồi không hưởng lợi không dưới 100.000 tỷ đồng, còn 15.000 hộ thiểu thổ thiêm bị lấy mất gần 1.000 hecta đất bồi thường rẻ mạt thì ai bù đắp đây? Đấy là cái tin cuối cùng của tôi tổng hợp mà bản tổng hợp tin tức này, rất nhiều tin tức về nước Việt Nam dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan ở Việt Nam. Tôi xin hết.